Express. Sau gần 5 tháng ngừng phục vụ tại chỗ, các quán ăn tại thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị được mở lại dịch vụ này. Theo đề xuất của Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố, các cơ sở phải đáp ứng 6 tiêu chí. Điểm mới là không quy định số lượng khách tối đa hay là khoảng cách giữa các bàn ăn. Thay vào đó thì có quy định không sử dụng máy điều hòa nhiệt độ trong không gian kín, không bán rượu bia. Nguyên nhân việc đề xuất các tiêu chí này là gì? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang nghe Viet Express hôm nay, ngày 27 tháng 10. Chào bà, mới đây thì Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh do bà phụ trách thì đã có một tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân thành phố về bộ tiêu chí đánh giá an toàn chống dịch tại các cơ sở ăn uống. Tuy nhiên thì tới nay thành phố vẫn chưa có công bố chính thức. Vậy bà có thể cho biết là cái diễn tiến cân nhắc đưa vào áp dụng đang tới đâu rồi không ạ?
Bây giờ thì tất cả thì cũng đang là đấy chờ cái quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố cũng như là Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thì cũng nhận nhiệm vụ là xây dựng cái tiêu chí. Trong trường hợp này là khi chúng ta đang xem xét cái việc mở cửa lại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở trên địa bàn. Ở đây á, theo quy trình thì tức là bộ tiêu chí thì á, do Ban An toàn Thực phẩm xây dựng. Ở đây thì cũng á, là lấy ý kiến của các sở ngành, ví dụ như Sở Công Thương, và sau đó thì có ý kiến thẩm định của Sở Y tế. Khi các sở ngành thống nhất với nhau thì lúc đó mới trình lên ủy ban, và ủy ban sẽ là nơi có thẩm quyền để ký quyết định ban hành. Thì hiện nay chúng tôi đang ở cái bước là tổng hợp và sau đó là xây dựng cái dự thảo của cái bộ tiêu chí này và được cái sự thẩm định cũng như là thống nhất của Sở Y tế. Rồi thì những ý kiến này thì cũng là bàn bạc và cũng là những cái sáng kiến của các sở ngành đóng góp, đặc biệt là đối với Sở Công Thương là cái đơn vị chịu trách nhiệm về cái việc là đó thương mại, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố cũng như là sản xuất. Đó. Thì tinh thần đó là như vậy. Và tôi cũng phải nhấn mạnh thêm một điều. Thực ra thì sau một cái thời gian dài chúng ta giãn cách và bây giờ thì đang là bình thường hóa hoạt động trở lại. Đấy. Và chúng tôi hiểu cái tâm lý của người dân cũng như mỗi chúng ta. Ai cũng mong muốn là được bình thường như cái hồi trước khi xảy ra dịch. Nhưng chúng ta không được quên một điều, đó là dịch bệnh nó vẫn luôn rình rập. Cũng xin nhấn mạnh là những tiêu chí đó là nó sẽ tùy vào cái cấp độ dịch của thành phố và nó không phải là mãi mãi. Thứ nhất là cũng chưa qua cái đồng ý sau cùng của Ủy ban Nhân dân để ban hành. Ủy ban cũng còn có thể là có những cái ý kiến chỉnh sửa thích hợp hay không. Và cái thứ hai nữa là mặc dù ban hành rồi, nhưng mà trong tương lai nếu như điều kiện dịch bệnh của chúng ta nó trầm trọng hơn hay là nó được cải thiện hơn thì lúc đó chúng tôi cũng sẽ kịp thời là đề xuất những cái thay đổi để mà có thể là siết chặt hơn hay là giãn rộng hơn, nới lỏng hơn những cái quy định.
Vậy bà có thể cho biết là Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu như thế nào để mà cho ra được 6 tiêu chí như vậy, và liệu có cái cơ sở khoa học nào cho việc đề xuất 6 tiêu chí đó hay không ạ?
Thực ra thì tất cả những cái tiêu chí này nó cũng bắt nguồn từ những cái cơ sở trước đây chúng ta làm cái công tác phòng chống dịch. Bây giờ nếu như bạn hỏi về cơ sở khoa học thì nó sẽ là một cái câu hỏi rất khó trả lời, kể cả với những cái tiêu chí trước đây chúng ta đã áp dụng khi mà cách ly và phong tỏa một cách ngặt nghèo, đúng không? Nhưng mà ở đây chủ yếu là trên cái thực tế.
Vâng, nếu mà chỉ dựa trên kinh nghiệm phòng chống dịch trước đây thì liệu có cái sai số nào không trong cái tình hình dịch như hiện nay? Nó đã khác rất là nhiều so với cái thời điểm trước rồi. Vậy liệu có một cái lý giải cụ thể nào bên cạnh kinh nghiệm hay không ạ? Và đặc biệt là khi mà đưa ra tiêu chí cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ không sử dụng máy điều hòa nhiệt độ ở trong không gian kín, không bán rượu bia.
Tôi biết là có những bạn đọc hết sức là quan tâm. Thí dụ như tại sao mà chúng tôi lại đề nghị là trong cái giai đoạn này thì không có bán rượu bia tại chỗ. Và lại thắc mắc là tại sao cho các thức uống khác như cà phê, như nước ngọt, giải khát thì uống được. Mà tại sao rượu bia thì không? Thì cái này là tôi thấy là chắc là ai cũng thấy một cái thực tế. Thực tế của chúng ta khi mà mọi người tụ tập để bắt đầu là đó mà uống rượu bia thì nó do cái cách mà chúng ta uống rượu bia thì cái giao tiếp, cái tiếp xúc nhau, cái giao lưu thân mật rất là nhiều, đúng không ạ? Cầm cái ly đi chúc tục bằng này bằng kia chẳng hạn. Chưa kể là rượu bia vào thì nó cũng có thể là gây mất kiểm soát. Và như vậy thì nó cũng là một cái nguy cơ. Đấy, nhưng mà ở đây thì chúng tôi thấy là không thể nào mà có một cái sự so sánh hoặc là tôi bị cấm thì ăn cũng phải bị cấm. Thực ra khi mà đã cho phép bán tại chỗ là chúng ta đã chấp nhận một cái nguy cơ là mọi người sẽ bỏ khẩu trang để mà có thể là ăn uống ở trong nhà hàng. Thế thì bây giờ chúng ta hãy xem là có những cái yếu tố nào mà nó nguy cơ cao thì nếu chúng ta hạn chế được trong cái giai đoạn này thì chúng ta nên áp dụng. Nên áp dụng và sau đó nếu như mà thời gian nó không bị dịch bệnh bùng phát và nó có những cái cải tiến thì lúc đó là chúng ta có thể xem xét để bán một cách bình thường. Hoặc là thí dụ như cũng có những bạn đọc lại thắc mắc là tại sao mà đấy lại là đề xuất là cái chuyện cấm mấy lặng. Thì thực ra tôi nói là cái này á, nó cũng tùy vào cái thời điểm và ủy ban sẽ xem xét. Thì tôi cũng rất hy vọng là sẽ gỡ được cái phần này. Nó cũng có nguyên nhân của nó hết. Vì sao? Vì các cái nghiên cứu thì cũng cho thấy là virus nó tồn tại lâu hơn, nó dễ dàng tiếp tục trong cái môi trường kín, không có thông thoáng và mở máy lạnh. Thế nhưng mà như vậy thì các bạn sẽ thắc mắc tại sao trung tâm thương mại, tại sao các cái cửa hàng thì lại được quyền mở máy lạnh. Kể cả những cuộc hội họp của chúng ta chỉ khuyến khích là thông khí tự nhiên rồi tắt máy lạnh thôi. Còn riêng trong cái lĩnh vực ăn uống, mà trong cái cửa hàng mà bán tại chỗ, thì chúng ta lại đề nghị là đừng có mở máy lạnh. Thì bởi vì rõ ràng là nếu như ở trong trung tâm thương mại hay các cửa hàng thì người ta vẫn mang khẩu trang mà. Còn đối với cửa hàng ăn uống của chúng ta, tôi xin nhắc lại là nó rất là khó khăn trong cái việc hài hòa với hai thứ. Bây giờ muốn ăn thì phải bỏ khẩu trang, mà bỏ khẩu trang thì nguy cơ rất là lớn. Cho nên bây giờ trong tất cả những cái thì chúng ta cũng phải là cân nhắc, so sánh, xem xét để mà có thể hạn chế được phần nào. Tôi không nói là khi chúng ta cấm bán rượu bia thì sẽ hạn chế được hoàn toàn virus, sẽ hạn chế được hoàn toàn lây lan. Thì thực ra chúng tôi đã đấu tranh để mà bớt đi những cái đòi hỏi. Tôi nói thí dụ như so với những cái tiêu chí ngày trước mà chúng tôi xây dựng trong lúc cái giai đoạn mà coi như là nó ngặt nghèo nhất ấy, thì bây giờ những cái tiêu chí bây giờ không có quy định cụ thể về cái khoảng cách, mà nó sẽ tùy vào cái cấp độ dịch, tùy vào cái ý thức và cái tổ chức của quán ăn rồi. Chứ không có là bắt buộc là phải là cách nhau 2 mét hay là vách ngăn hay là, đúng không? Thứ hai nữa là cũng không có cái điều khoản là yêu cầu bắt buộc là khách hàng đi vào trong nhà hàng, trong những cái nơi mà dịch vụ ăn uống này phải có xét nghiệm, không đòi hỏi cái đó. Mà chỉ cần là gì? Quét mã QR cũng như là khai báo y tế mà thôi. Tôi không loại trừ và trong trường hợp mà nếu như mà dịch bệnh nó diễn biến phức tạp hơn nữa, nó bùng phát, thì lúc đó là bắt buộc. Có thể nha, thì lúc đó thì ngành y tế sẽ yêu cầu xét nghiệm. Tôi nói thí dụ như vậy. Nhưng mà giai đoạn hiện nay, đối với cấp độ 2 của thành phố thì là không. Cho nên là chúng ta thực ra là đã gỡ mở và thông thoáng rất nhiều. Nhưng mà chúng ta không thể đòi hỏi là mọi thứ giống như cái hồi mà chưa có dịch. Trên thực tế thì cái điều quan trọng nhất trong tất cả những cái yêu cầu này thì có cũng chính là gì? Một cái sự cảnh tỉnh, một cái sự nhắc nhở cho người dân, cho cộng đồng đó, là để cân nhắc. Thật sự mà nó gỡ ra thế này, chứ bản thân tôi cũng không nghĩ là đấy, nó sẽ có những cái sự bùng phát về lượng khách hàng đâu. Bởi vì trong thời gian vừa qua thì phải nói là cộng đồng chúng ta hết sức lo lắng về cái Covid và cũng đã thấy cái tác hại của nó rồi. Cho nên là ở đây thì nó sẽ có một cái sự mở cửa từ từ đó, trên cái cơ sở là cân nhắc. Và tất cả những cái điều khoản nó không phải là mãi mãi, mà chúng ta sẽ tùy theo cái cấp độ dịch mà quyết định.
Bà có thể lý giải kỹ hơn dưới góc độ khoa học việc không sử dụng điều hòa giúp giảm nguy cơ lây nhiễm ra sao ạ?
Tôi cũng là một người làm trong ngành y tế, thì cái nguy cơ nó rất là lớn và hiện nay cũng đã có thêm các cái biến thể mới, nó lây lan còn nhanh hơn chủng Delta. Mà với cái con số là hàng chục ngàn người, hàng chục ngàn đồng bào chúng ta đã phải ra đi, thế thì bây giờ chúng ta hy sinh bia rượu chút thì tôi nghĩ là nó cũng đáng để hy sinh. Thế còn thì đừng có ngồi mà cãi nhau là cơ sở căn cứ khoa học ở đâu. Bây giờ một cái nghiên cứu khoa học nó đòi hỏi rất nhiều thời gian. Và ở đây chúng ta đã rút kinh nghiệm qua những cái đợt dịch kia, những cái nguy cơ như thế nào rồi. Đó. Cho nên á, cái mục tiêu của chúng ta là cho phép bình thường hóa lại dần dần từng bước. Nhưng phải làm sao trong cái bình thường hóa đấy, mỗi người vẫn nhớ đến cái nhiệm vụ của mình là phòng chống dịch. Và vẫn phải giảm thiểu tất cả những cái giao lưu, những cái gọi là tiếp xúc mà nó quá mức. Đó, mà nó là coi như là đấy, nó làm tăng cái nguy cơ. Thực ra không phải chỉ riêng hàng quán, chúng ta cũng đang xem xét để mở lại rất nhiều dịch vụ so với trước đây. Đó, thì như vậy là với cái tổng số ca mắc như thế nào thì tôi nghĩ là ngành y tế mới là đơn vị có thẩm quyền. Nhưng mà chắc chắn là ngành y tế cũng đã suy nghĩ đến những cái khả năng, những cái nguy cơ khi mà thẩm định và đồng ý với chúng tôi về cái bộ tiêu chí này. Bây giờ tôi chỉ nói thế này, nếu đứng về bệnh viện chung, đây là một con virus. Và virus thì với cái tỷ lệ sống sót của nó ở trong những không gian kín, đặc biệt là những không gian máy lạnh trung tâm, nó cứ luẩn quẩn, không thoát đi được. Và nó sẽ là có thể là bám ở trên các cái bề mặt, rồi nó lặng lẽ tiếp tục là lây nhiễm khi có những người mới. Và phải nhớ một điều, tại sao mà khi mà dịch bệnh xảy ra thì một trong những cái người ta cân nhắc, người ta đóng cửa trước tiên, người ta hạn chế trước tiên là ăn uống, là vì ăn uống không mang khẩu trang được. Mà khi mang khẩu trang thì rõ ràng nó là một cái phương tiện tương đối là hữu hiệu để mà giảm bớt cái sự tiếp xúc, cái sự gọi là những cái giọt bắn nó văng ra rồi nó mang theo virus và người này lây cho người kia. Thế cho nên là quán ăn là phải là cẩn thận hơn ở chỗ đó, là vậy thôi. Thế và do đó là chúng ta cần nên có những cái hạn chế.
Vâng ạ, ngoài ra thì đối với những cái hàng quán mà không thể tắt điều hòa, ví dụ như là những cái cửa hàng bên trong khu trung tâm thương mại, thì theo bà nên xử lý như thế nào với những tình huống này ạ?
Ví dụ như là đối với những cái quán ăn được tổ chức trong các trung tâm thương mại, trong các siêu thị chẳng hạn, thì cái hệ thống đó là cái hệ thống chung. Đấy, nhưng mà ở đây thì cũng nên là đấy có những cái cảnh báo để người dân cũng thấy, người ta phải được biết những thông tin đấy để người ta lựa chọn giữa một quán hàng có máy lạnh hay không máy lạnh. Đó. Mà thực sự tôi nói là hiện nay á, bất kỳ ai mà khi mà quyết định để mà cho phép mở bán lại hay không thì cũng sẽ đứng trước một cái áp lực rất là lớn. Đó là cái áp lực làm sao để bình thường hóa lại, hồi phục nền kinh tế, nhưng đồng thời vẫn phải bảo đảm cái an toàn cho phòng chống dịch bệnh. Cho nên á, nguyên tắc là chúng ta phải tìm và tìm cách hạn chế. Ở đây tôi chỉ nói hạn chế thôi chứ không thể triệt tiêu được hoàn toàn tất cả những cái nguy cơ.
Bên cạnh những cái tiêu chí trên thì theo bà hàng quán khi mở lại nên lưu ý gì thêm ạ?
Ở đây thì chỉ cần là lưu ý thêm về cái những cái người mà tiếp xúc, những người đến nhà hàng, những người mà coi như là đấy nhân viên của mình, ở trong cái việc là phải là bảo đảm đeo khẩu trang khi phục vụ khách hàng, cũng như là cái nguyên tắc 5K khi trong tất cả các cái công việc. Tất nhiên là trong thời điểm này thì cái việc kinh doanh dịch vụ nó sẽ khó khăn hơn nhiều so với khi trước dịch, thì nó đòi hỏi là tất cả chúng ta đều phải cố gắng, nhưng mà trên cái nguyên tắc là lúc nào cũng phải là cẩn thận và hết sức là phòng ngừa. Và như tôi nói đấy, là hiện giờ thì có lẽ là chúng ta cũng không nên là đấy cho rằng là cứ hễ là bộ tiêu chí đưa lên như thế nào thì sẽ được phê duyệt như thế đó, bởi vì là nó cũng rất là cần những cái ý kiến đóng góp của cộng đồng và đặc biệt là cái ý kiến quyết định sau cùng của Ủy ban Nhân dân. Thế cho nên là chúng ta sẽ là đấy xem là cái sau cùng thì quyết định sẽ là như thế nào, và không loại trừ là sẽ có một số tiêu chí thì nếu như cân nhắc mà thấy bảo đảm được thì sẽ là đấy không cần thiết phải đưa vào. Tôi nói thí dụ như cái tiêu chí máy lạnh thì như vậy là nếu như ý thức được và là do cái lựa chọn của người dân thì tôi thấy là bản thân những cái chủ nhà hàng khách sạn hoặc là những cái cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, người ta cũng sẽ có những cái điều chỉnh thật cần thiết. Người dân thì phải tự bảo vệ mình, hàng quán thì đấy phải làm sao để không phải là bán cho được nhiều người hàng nhất, bán cho tiếp xúc được nhiều người nhất, mà bản thân là đấy cái khoảng cách rồi cái số lượng khách, rồi chúng ta cũng phải là đấy kê dọn bàn ghế, sắp xếp làm sao để cho là đấy chúng ta bán được hàng, nhưng mà cũng đừng có đem lại cái nguy cơ về cái bùng phát dịch bệnh cho cộng đồng.
Vậy còn đứng trên góc độ người dân thì sao ạ? Theo bà thì người dân cần lưu ý gì khi mà đi ăn uống tại hàng quán ở thời điểm này?
Những người dân của chúng ta, tôi biết là thèm bia rượu lắm, nhưng mà có điều là nếu như vì sức khỏe cộng đồng, vì sức khỏe bản thân và gia đình mình thì chúng ta cũng phải chấp nhận hy sinh. Nhưng mà tôi nghĩ, tôi rất mong là nó chỉ trong một cái thời gian ngắn thôi, và sau đó thì nó sẽ có những cái cải thiện trong cái kết quả phòng chống dịch, nó sẽ không có dẫn đến cái nguy cơ bùng phát. Thì lúc đó là chúng ta là có thể là nối lại được dần dần những cái hoạt động bình thường. Thực ra thì cả xã hội chúng ta cũng đang là phải là đấy áp dụng cái luật phòng chống tác hại rượu bia mà. Cho nên bây giờ biết làm thế nào được, tức là chúng ta không thể là có một cái giải pháp nào mà hài lòng tất cả mọi người. Thế thì chúng ta phải chọn đối tượng và hy sinh trong cái thời điểm này. Còn tôi hy vọng là trong thời gian sớm nhất thì chúng ta sẽ là đấy có cái bình thường hóa trở lại sau này. Thế còn nếu như không thì chúng ta cũng có thể là đấy nghiên cứu để là, bởi vì sao? Bởi vì nếu như các bạn đi quan sát mà cái hình ảnh mà nhậu la liệt, kể cả ở vỉa hè, bên ngoài vỉa hè lẫn ở trong hàng quán, ngồi san sát nhau, rồi hò hét, rồi cầm cái ly đi chỗ này chỗ kia, nghĩa là tôi nói thật là rất là khó kiểm soát. Nếu như mà chúng ta xác định là bây giờ chúng ta mở cửa dần dần từng bước, và đặc biệt đối với cái dịch vụ ăn uống phục vụ cho nhu cầu người dân, thì chúng ta phục vụ là gì? Là cái chuyện là đấy chúng ta phải ăn để cho nó chữa được cơn đói, đúng không ạ? Để thỏa mãn cái dạ dày của mình và để sau đó để làm công việc. Chứ hiện giờ thì có lẽ là còn quá sớm để mà có thể là đấy ăn uống và nhậu nhẹt như là trước đây.
Vâng ạ, cảm ơn bà về những cái lý giải vừa rồi ạ. Các bạn thân mến, cuộc đối thoại cùng bà Phạm Khánh Phong Lan đã khép lại VnExpress hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.